Độc Tôn Tam Giới, chương 1606, Tình Nghĩa Huynh Đệ 1, Góc Truyện Audio.com. So với Nhất Kiếm Kinh Diễm của Giang Trần, thương thế của Phương Viễn là căn bản không thể nào triển khai, tiết tấu hoàn toàn bị Giang Trần quấy dày. Phương Viễn có thể ở hạ vị khiêu chiến thượng vị, dựa vào chính là cây thương này. Một khi thương thuật bị áp chế, tiết tấu bị quấy dày, lực chiến đấu cùng lực sát thương của hắn tự nhiên sẽ mất giá rất nhiều. Đến cuối cùng, Phương Viễn căn bản vô lực hoàn thành tiến công, chỉ có thể mệt mỏi, ở dưới kiếm đạo của Giang Trần công kích hoàn toàn nằm ở thủ thế. Ấn tượng của Giang Trần đối với Phương Viễn này không kém, cũng không vội triển khai đại chiêu. Bây giờ hắn đột phá thánh cảnh bát tầng, nếu như triển khai đại chiêu vạn kiếm bôn lưu, Phương Viễn tuyệt đối không chống đỡ được. Chỉ là, ngũ lôi thần âm kiếm có rất nhiều áo nghĩa, có rất nhiều kiếm chiêu tinh tế. Đặc biệt là dưới tình huống tiếp thân giao chiến này, rất nhiều kiếm chiêu Giang Trần không có cơ hội rèn luyện, vì lẽ đó mượn cơ hội này, lấy Phương Viễn đến xác minh hỏa hầu của mình. Giờ khắc này Phương Viễn làm sao biết mình đã thành đá thử vàng của Giang Trần. Sau nửa canh giờ, Phương Viễn bị kiếm chiêu của Giang Trần làm cho không thể lui được nữa, rốt cục thua trận. Trận chiến này, từ sau khi thương thế của Phương Viễn bị tan rã, liền không có gì khó đoán. Phương Viễn thua trận, vẫn khiến cho rất nhiều thổn thức. Phải biết, Phương Viễn bại, có thể nói là bại không oan. Bất quá kỹ thuật hàm lượng của trận chiến này, vẫn làm cho mọi người nhìn mà than thở. Không giống nhiều trận đấu trước, trận chiến này, lẫn nhau không có dùng các loại trang bị hay lá bài tẩy nghịch thiên. Thuần túy là tranh tài võ kỹ, thuần túy là võ đạo va chạm. Loại va chạm này, mới là đặc sắc nhất, kỹ thuật hàm lượng cao nhất. So với các loại lá bài tẩy va chạm, khán giả càng yêu thích loại giao phong kịch liệt này. Bởi vì rất nhiều lúc lá bài tẩy cùng trang bị nghịch thiên, không có nghĩa là võ đạo chân lý, không thể đại biểu thiên phú cùng trình độ của một võ giả, chỉ thể hiện ra chỗ dựa của một võ giả hùng hậu hay không hùng hậu, xuất thân châu bò hay không châu bò. Mà luận bàn võ kỹ thuần túy, đối với người xem càng có ý nghĩa dẫn dắt, được càng nhiều ủng hộ, vì họ được ích lợi không nhỏ. Vì lẽ đó, Phương Viễn thua trận cũng không có khiến mọi người chế nhạo, ngược lại còn được vỗ tay hoan hô. Bởi vì hắn là thiên tài dòng chính của đại đế, thua quang minh lỗi lạc, không có tức đến nổ phổi, cũng không có liều lĩnh vận dụng các loại lá bài tẩy. Mà Giang Trần tự nhiên thắng được càng nhiều tiếng vỗ tay. Bởi vì hắn đánh bại Phương Viễn, thắng quang minh lỗi lạc, không có chút đầu cơ trục lợi. Thế giới võ đạo, mọi người sùng bái thiên tài, sùng bái chính là thiên phú của thiên tài, là khí độ của thiên tài. Không phải sùng bái xuất thân của thiên tài, càng không phải sùng bái chỗ dựa của thiên tài. Vì lẽ đó, trận chiến này, Giang Trần vì hắn thắng được danh tiếng, thắng được càng nhiều kính yêu. Hiện tại, trên dưới toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, dù là số ít người đối với Giang Trần còn soi mói, không thừa nhận cũng không được, chân đan vương này, xác thực đã có tư cách xung kích vị trí thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn. Như thế xem ra tin đồn gần đây phổ biến, không phải là vô căn cứ. Giang Trần thắng lợi cũng triệt để chặt đứt đường đi tới của Phương Viễn. Bởi vậy, góc truyện audio.com. Phương Viễn xếp hạng chỉ có thể ngắt quãng ở vị trí thứ 26. Tiếp theo, khiêu chiến tiếp tục. Đương nhiên, ngày hôm nay khiêu chiến, Giang Trần sẽ không xuất chiến lần thứ hai. Bởi vì mỗi một võ giả, mỗi ngày chỉ có thể bị khiêu chiến một lần. Cái này cũng là vì bảo vệ lợi ích người bị khiêu chiến, tránh xa luân chiến. Phía sau, liên tục có mấy người khiêu chiến, nhưng không có thể lại sáng tạo kỳ tích. Đến phiên người thứ 23 khiêu chiến, hắn lựa chọn khiêu chiến Cơ Tam Công Tử xếp hạng thứ 21. Tựa hồ Cơ Tam Công Tử cũng ngờ tới mình sẽ bị khiêu chiến. Vì lẽ đó, hắn vừa lên đài, là mang theo lửa giận lên đài. Có thể đánh bại Cốc Chấn Sơn xếp hạng thứ 21 trước kia, kỳ thực tiềm năng chiến đấu của Cơ Tam Công Tử là phi thường kinh người. Hơn nữa Giang Trần cũng có thể thấy, khoảng thời gian này Bàn Long Việt Chủ rất yêu ái Cơ Tam Công Tử, cho Cơ Tam Công Tử chút tập huấn đặc biệt. Vì lẽ đó, trận chiến đấu này, Cơ Tam Công Tử biểu hiện ra sức chiến đấu, ngay cả Giang Trần cũng cảm thấy một tia chấn động. Tiềm lực chiến đấu của Cơ huynh, hết sức kinh người. Thêm vào Bàn Long Việt Chủ bồi dưỡng, trận chiến đấu này, phần thắng của hắn rất lớn. Lấy tiềm lực của Cơ huynh, có thể xếp tới nửa trước của thiếu chủ bảng cũng khó nói. Kiến thức võ đạo của Giang Trần phi thường chu đáo, chỉ nhìn không tới 10 hiệp liền nhìn ra một chút đầu mối. Chỉ ít theo Giang Trần, Cơ Tam Công Tử ở trong trận chiến này, phần thắng từ 6 thành trở lên. Bất quá ngẫm lại cũng phải, Bàn Long Phiệt chủ trí ở trùng kích đại đế thứ 8 của Lưu Ly Vương Thành. Nếu trùng kích đế vị tự nhiên cần phải có một truyền nhân kinh diễm. Lưu Hương Công Tử đã chứng minh thời khắc mấu chốt khó làm nên việc lớn. Mà Cơ Trung Đường tuổi còn quá nhỏ, còn không cách nào gánh chịu chức trách này. Vì lẽ đó, Cơ Tam Công Tử là lựa chọn tốt nhất. Lấy thực lực và thần thông của Bàn Long Phiệt chủ, hắn muốn chăm chú bồi dưỡng Cơ Tam công tử. Cơ Tam công tử tăng lên tự nhiên là rất lớn. Vì lẽ đó, Cơ Tam công tử hiện tại cùng Cơ Tam công tử 1-2 năm trước tuyệt nhiên không giống. Nhìn thấy phương thức chiến đấu của Cơ Tam công tử, trong lòng Giang Trần đánh giá cũng rất cao. Phương thức chiến đấu của Cơ Tam công tử rất sắc bén và không câu nể. Phong cách cá nhân rất khó dự đoán, thế nhưng có một đặc điểm chính là gặp mạnh liền mạnh, có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực chân thật của mình, thậm chí phát huy vượt xa người thường. Đáng sợ nhất chính là trong tính cách lộ liễu của Cơ Tam công tử, lại có một mặt tinh tế. Công kích của hắn nhìn như có chút kích động, nhưng sau lưng mỗi một lần kích động lại đều có một ít hậu chiêu. Đáng quý nhất chính là ý chí võ đạo của Cơ Tam công tử phi thường kiên định. So sánh với nhau, đối thủ hiện nay của Cơ Tam công tử tuy thực lực cũng rất mạnh, nhưng ở ý chí võ đạo lại kém Cơ Tam công tử một bậc. Thiên tài thiếu chủ bảng, không có một cái nào là dễ đối phó. Hiện tại thế yếu lớn nhất của Cơ Tam công tử chính là trước đây hắn rất ít giao thủ với thiên tài của thiếu chủ bảng. Tuy rằng thực lực chân thật của hắn xác thực mạnh hơn đối thủ một đường, nhưng bởi vì kinh nghiệm ở thế yếu, khiến hắn bỏ qua rất nhiều cơ hội thủ thắng. Lần trước Cơ Tam công tử có thể đánh bại Cốc Chấn Sơn là bởi vì Giang Trần cùng Cơ Tam công tử thôi. Cốc truyện audio.com diễn qua phương thức chiến đấu của Cốc Chấn Sơn, mà hiện tại đối thủ này không có Giang Trần hỗ trợ thôi diễn, tuy Cơ Tam công tử vẫn chiếm cứ ưu thế, thế nhưng đến lúc có cơ hội thủ thắng lại nhiều lần không nắm chắc được. Cách chương